Nam mô
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 22 tháng 1 năm 2005. Và tối hôm nay chúng ta tiếp tục nói một vài cái ví dụ của ngài Na Tiên Tỳ Kheo tiếp theo những lần trước chúng ta đã nói tới. Và hôm nay mình nói tới một cái điều mà ông vua Di Lan Đà hỏi ngài Na Tiên Tỳ Kheo: Bạch Đại Đức, thế nào là niệm thiện? Đại Đức, thế nào là niệm thiện? Niệm thiện tức là cái niệm lành, cái niệm lành đó, cái sự nhớ nghĩ lành. Thì ngài Na Tiên mới nói rằng: Tâu Đại Vương, niệm thiện là ý luôn luôn nhớ nghĩ các việc lành, nhớ nghĩ bằng hai cách: phân ra và hiệp lại. Giống như người hái hoa, trước phải chọn từng cánh hoa thơm mà cắt, cắt xong lại phải buộc chặt lại thành một bó, bó kỹ thì gió thổi không qua, qua không làm chúng tản lạc hay bay mất đi được. Lại cũng ví như quan giữ kho của vua, sau khi được giao nhiệm vụ, trước phải chia đếm từng món vàng bạc châu báu, xót xét cẩn thận, xót xét xong từng món mới gom chung lại để biết tổng số vàng bạc châu báu phải gìn giữ là bao nhiêu. Cũng thế, người tu hành muốn đắc đạo phải thường tâm niệm 37 phẩm pháp để ghi nhớ. Như vậy gọi là niệm đạo lý xuất ly sanh tử. Ai tưởng niệm đạo lý như thế mới biết điều lành để theo và điều dữ nên tránh, phân biệt rành rẽ đâu là trắng, đâu là đen, rồi sau đó mới tự mình quan sát suy tư mà bỏ ác hướng lành. Tức là ông nói, ngài Na Tiên Tỳ Kheo giải thích, người mà niệm lành có nghĩa là tâm ý của mình luôn luôn nghĩ các việc tốt, có hai cách. Tức là mình phải giống như người cắt hoa, đầu tiên cắt từng cánh xong gom lại. Thì cái niệm lành của mình cũng vậy, mình phải suy tư từng pháp một. Thí dụ như bây giờ mình nói pháp Tứ Diệu Đế đi, hiểu không? Thì mình phải suy tư cái gì? Suy tư về cái khổ, cái nguyên nội cái khổ không, nó cũng nhiều thứ khổ, rồi nguyên do nào mình khổ. Tức là giống như mình suy nghĩ tới từng pháp một để làm chi? Để mình tổng hợp lại những cái pháp lành mà mình, rồi bắt đầu mình phải tu gì? Tu cái đạo đế đó. Cho nên giống như người cắt hoa phải cắt từng cánh rồi mới gom lại thành. Thì ông vua chưa hiểu, cho nên ông vua nói: xin cho một ví dụ. Thì ngài Na Tiên nói: ví như quan hầu giữ cửa cung vua, phải biết những ai được vua ưa chuộng, những ai không được vua ưa chuộng, những ai có ích cho vua, những ai không có ích cho vua. Người có ích được vua ưa chuộng thì mới rước vào, kẻ không có ích cũng không được vua chuộng, hẳn phải ngăn lại hoặc xua đuổi đi. Người tu hành giữ gìn niệm thiện cũng giống như thế, điều lành thì cho vào, điều không lành thì xua ra. Giữ gìn cái ý, chế ngự cái tâm phải như thế đó. Đó là ngài đưa một cái ví dụ, giống như một cái người lính giữ cửa cho ông vua, biết ông vua thương người nào, thích người nào, và người nào có lợi ích cho ông vua thì mới cho vào, còn không thì đuổi đi. Người tu hành cũng vậy, mỗi ngày đó mình tụng kinh hay mình ngồi mình thâm thiền niệm Phật, mục đích mình cũng để làm gì đâu, để mình biết mình trạch một pháp, nói theo cái tinh thần của bảy cái giác chi đó, gọi là thất bồ đề phần đó. Thì trong cái đầu tiên là gì, là trạch pháp, tức là mình phải chọn cái pháp nào lành thì mình theo, pháp nào không lành thì mình bỏ. Giống như người hái hoa, hoa nào héo thì hái bỏ, hoa nào mà không có hoa nào mà không héo còn tươi thì mình phải giữ. Pháp Hòa có sửa cái bài mà hái hoa đó, hỡi bạn cái gì quên rồi, hỡi bạn mình ơi, nói năng cho khéo, câu nào heo héo thì hãy bỏ đi, chứ để làm chi, nói ra người ta buồn. Cái đẹp người ta chẳng qua ăn nói, cuộc đời tươi rói nhờ có lời hay, ái ngữ ngất ngây biết bao nhiêu người. Cái bài hái hoa, bài hát của Phạm Duy đó, Pháp Hòa cũng sửa lại cái lời, hỡi bạn mình ơi, nói năng cho khéo, câu nào heo héo thì hái bỏ đi, chứ để làm chi, nói ra người ta buồn. Thì mình tu cũng vậy. Bây giờ mình dừng ở đây một chút để mình định nghĩa cái chữ thiện và ác. Theo Phật á, thì mình giải thích thiện là gì? Thiện là tăng ít, ác là tổn giảm. Tăng ít là tăng cái gì? Tăng những cái điều lợi ích. Lợi ích cho ai? Nếu mà lợi cho mình mà hại người thì có phải thiện không? Không phải. Tăng ít đây là tăng cái điều lành, điều ích lợi cho ai? Cho mình, cho người, cho mọi loài, thì cái đó gọi là thiện. Còn thí dụ như giờ mà làm lợi cho người mà hại mình cũng chưa, cũng chưa được nữa. Cái đó chưa toàn thiện. Cái đó chưa thiện. Cái thí dụ như bây giờ á, mình nói mình giúp người, mình đi mượn cho người ta đâu 50-70 ngàn gì đó, cái rủi cái người ta quịch cái mình nói tôi làm thiện, cái đó mình làm thiện mà người ta quịch cái mình lãnh nợ, thí dụ vậy. Hay là thí dụ như là mình là người ở ngoài đời thì được, chứ còn người tu quý vị xuất gia rồi là không có làm mai làm mối, đi làm mai làm mối là phạm luật, không có được. Tại sao? Nếu mà nói từ tinh thần mà xuất thế gian á thì gì, cái chuyện đó là chuyện của còn liên hệ trong cái vấn đề gọi là khổ đau sanh tử. Người tu là cái người thoát ly sanh tử, đáng lý phải gieo cái giống giải thoát cho người, chứ tại sao còn đi làm cái chuyện mai mối, là mình nói theo cái xuất thế gian. Còn nếu mình nói theo cái chuyện mà trần tục thì sao, có cơm lành canh ngọt thì không gì, mà nếu mà hôm nào cơm không lành canh không ngọt thì lôi mình ra chửi. Thành thử ra Phật dạy cái đó cũng có lý, người tu là không có đi làm mai mối. Đứng trên cái phương diện xuất thế thì mình khuyên người ta tu hành không hết, phải không, giải thoát không hết, còn đằng này còn đi làm mai làm mối, còn đứng cưới gá nữa, không được. Mà còn đứng trên cái phương diện đời thế thường mà nói thì mình lãnh nợ lãnh đạn. Cho nên người ta thường nói ở đời có bốn cái ngu là vậy đó: làm mai, lãnh nợ, gác cu cầm chầu. Mà làm mai mình lãnh nợ cho người ta cũng không được đó. Thành thử ra quý vị thấy không, thiện nó cũng không hẳn là có những cái thiện mình nên làm. Có nhiều khi nó hại mình, nhưng mà cái hại đó nó không có quá đáng thì cũng có thể tạm được. Chứ còn có những cái mình thấy nó hiểm nguy mình vẫn làm thì cái đó chưa được. Cho nên trong giới Bồ Tát có cái giới gọi là biết chỗ hiểm nạn mà vẫn đi thì phạm. Tại sao vậy? Biết cái chỗ đó hiểm nạn mà vẫn cố tình mình đi, vậy thì mình như vậy là mình cũng chưa có làm thiện cho mình, phải không? Thành thử ra giới nói như vậy, biết cái chỗ hiểm nạn thì không nên đi. Thì vậy cho nên nó còn cái chuyện làm ác là gì? Là tổn giảm. Ác là sao? Nói ác, nghĩ ác, làm ác. Ác không hẳn là cầm dao giết người, ác không hẳn là phải chửi bới, mà nhiều khi cái thân mình nó làm lành, cái miệng mình nói tốt, nhưng mà cái tư tưởng mình nó hay nghĩ xấu. Thì thế nào cũng có ngày cái ý này nó cũng xúi mình làm bậy, tại vì ý là làm chủ. Mà cái ý không lành á, mặc dù thường ngày làm lành, nói lành, nhưng mà cái ý nó thường hay huân tập cái giống không lành, thì có ngày nó dẫn mình đi tốt luôn. Cho nên nếu mà nói vậy, tu thiện thì phải ý thiện, nói thật lành và làm việc lành. Cho nên á, Ngài mới nói rằng như cái người giữ phải biết cái người nào nó có ích lợi cho mình, thì cái thiện nó cũng vậy. Mỗi ngày mình phải trạch một cái pháp, tìm ra một cái phương pháp nào đó, hay là nơi chốn nào để mình làm thiện. Ngày xưa đó có cái bà đó cho con bà ở gần những cái người bán cá, thì con bà nó cũng giống những cái người bán cá, thì bà thấy chỗ này không phải là chỗ của con bà ở, à, bà dọn đi. À, rồi khi mà bà thấy rằng á, dọn đi rồi thì nó gần cái chỗ mà đóng hòm, thành thử con bà tối ngày nó cũng đi cưa gỗ về, nó cắt dán làm hòm, coi như tư tưởng nó tối ngày cứ lần quần cái chuyện đó, bà cũng dọn đi. Rồi cuối cùng á, dọn tới gần một cái chỗ trường học, thì cái chỗ đó ai cũng đi học thì con nó cũng đi học, bà mới biết rằng chỗ này là cái chỗ con mình nên ở. Thì cũng như vậy, mình sống hàng ngày cũng vậy, mình phải tìm cho mình một cái môi trường, tìm cho mình một cái an lạc, một cái nơi chốn.